Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nếu đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và thiếu nhi chúng con ngồi xuống. Thiếu nhi ơi, ai trong chúng con đã chịu phép rửa tội rồi giơ tay. Rửa tội rồi. Cha hỏi lại nha, ai trong chúng con đã chịu phép rửa tội, đã được bố mẹ đem đến nhà thờ cho đổ nước lên đầu rửa tội rồi giơ tay. Giơ tay cao lên con. Có ai chưa rửa tội không? Mập ghê mập. Rửa tội chưa mà không giơ tay mập. Rửa tội chưa? Mập có rửa tội chưa? Rồi giơ cao tay coi. Rồi chúng con bỏ tay xuống. Vì tất cả chúng con thiếu nhi trong giáo điểm tin mừng đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Rồi sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội rồi, chúng con được làm con của Chúa rồi. Chúng con lãnh nhận bí tích. Bí tích gì? Thêm sức. Trước khi thêm sức thì con phải qua một cái lớp là lãnh nhận bí tích giải tội, tức là xưng tội lần đầu. Ai đã lãnh nhận bí tích giải tội rồi giơ tay. Đã giải tội rồi giơ tay. Rồi cảm ơn chúng con. Sau khi lãnh nhận bí tích giải tội rồi thì mình lãnh nhận bí tích gì? Mình Thánh Chúa. Sau khi xưng tội rồi thì lãnh nhận bí tích mình Thánh Chúa. Ai trong chúng con đã lãnh nhận bí tích mình Thánh Chúa giơ tay. Đã được rước lễ rồi đó. Rước lễ rồi giơ tay. Và là đã rước lễ lần đầu và bây giờ là cứ rước lễ thường xuyên đó là giơ tay. Rồi, rồi còn có bí tích nữa là bí tích gì? Bí tích gì? Rồi ai đang học lớp giáo lý thêm sức giơ tay. Đây là những người đã được lãnh nhận bí tích thêm sức chưa? Chưa, là sắp sửa được lãnh nhận bí tích thêm sức. Rồi, rồi sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức rồi, chúng con học thêm một lớp giáo lý nữa gọi là lớp giáo lý bao đồng. Đấy là chương trình giáo lý của giáo điểm tin mừng em thiếu nhi. Rồi sau khi học giáo lý bao đồng rồi, con chúng con có thể tham gia vào một là ca đoàn, hay là tham gia vào phục vụ nhóm thiện nguyện tín thác, rồi anh em trật tự, rồi các em vệ sinh. Rồi sau khi học lớp giáo lý bao đồng rồi, chúng con đây là ai muốn đi tu giơ tay cao lên. Rồi có được mấy cha nào? 1, 2, 3 cha, 4 cha, 4 cha, 5 cha, 6 cha, 7 cha. Rồi, được cả 7 cha, mấy sơ? Ai muốn đi tu làm sơ giơ tay? 1 sơ, 2 sơ, 3 sơ, 4 sơ, 5 sơ, 6 sơ, 7 sơ. Rồi chúng ta có 7 cha và 7 sơ trong tương lai của giáo điểm tin mừng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Cả đoàn có ai đi tu giơ tay? Thưa anh chị em, để được lãnh nhận tất cả những bí tích còn lại thì điều đầu tiên là mình phải lãnh nhận bí tích. Đầu tiên là bí tích gì? To lên, bí tích. Bí tích rửa tội, hay còn gọi là bí tích thánh tẩy. Mà Đức Giêsu ngày hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa thường niên năm C, và giáo hội kính nhớ lễ Chúa Giêsu chịu phép. Có thêm được chữ cuối không? Có à? Có thêm được chữ rửa gì không? Không, chỉ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Còn nếu mình thêm một chữ tội nữa thì trở thành bí tích rửa tội. Còn kia là chịu phép rửa thôi. Phép rửa là cái dấu chỉ mình ăn năn sám hối. Và nhờ việc ăn năn sám hối đó, qua cái dấu chỉ đó thì mình xin Chúa là tha tội cho mình. Đó không phải là bí tích rửa tội. Còn bí tích rửa tội là bí tích mà Chúa Giêsu lập ra. Chúa Giêsu sai các tông đồ đi và nói: các con hãy đi rao giảng muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội do Chúa Giêsu lập. Còn phép rửa là của Gioan Tiền Hô, hay còn gọi là Gioan Tẩy Giả, hay còn gọi là Gioan Bautista. Nhớ đừng có lộn nha. Phép rửa là của ông Thánh Gioan. Còn bí tích rửa tội là do ai lập? Chúa Giêsu. Bạn nhớ không? Đừng có lộn. Anh chị em nghe rõ không? Nhớ không? Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đã khiêm tốn xếp hàng với những thường dân, để cho một người mà người đó chỉ là người đi trước dọn đường cho mình thôi. Một người dọn đường, người đến sau mới là người quan trọng. Vậy mà cái người được người ta dọn đường lại là người đứng xếp hàng để cho kẻ dọn đường lấy nước đổ trên mình làm phép rửa. Và giáo hội cho chúng ta thấy ngày hôm nay hình ảnh một Giêsu rất gần với dân, một Giêsu rất hòa mình với dân, một Giêsu rất khiêm tốn, một Giêsu rất người. Và nhờ thế mình mới thấy rằng là đạo của chúng ta, thưa anh chị em, đạo Công giáo của chúng ta có một Thiên Chúa mà Kinh Thánh rằng có thần nào gần gũi với chúng ta như Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi ta kêu cầu không? Có một tôn giáo nào được như vậy không? Không. Các vị sáng lập tôn giáo sau khi mà lập xong rồi thì lên làm tổ sư, người ta đặt trên ngai, rồi người ta kính nhớ, người ta phủ phục, người ta bái lại tổ sư. Còn Thiên Chúa của chúng ta đang ngồi trên ngai đó mà rời gót ngọc, rời ngai vàng, xuống tận đất thấp, nhấn mình xuống bùn đen, dìm mình vào trong nước như là tội nhân. Để ngày hôm nay chúng ta biết được rằng mình có một Thiên Chúa hết sức gần gũi với mình. Và hôm nay nhân tiện về phép rửa, xin có một chút giáo lý về bí tích rửa tội cho anh chị em. Bí tích rửa tội mình đã nhận mấy lần trong một đời người? Một lần duy nhất mà thôi. Nếu ta phạm tội nữa có phải đi rửa tội lại không? Mà chúng ta đã nhận bí tích gì để được tha tội? Giải tội, bí tích sám hối, bí tích hòa giải. Thưa anh chị em, bí tích rửa tội, trong nghi thức của bí tích rửa tội chúng ta thấy có những phần sau đây. Thứ nhất là người được rửa tội nếu mà là trẻ em thì mới sinh ra. Bây giờ giáo hội để cho một tháng, giáo hội để cho một tháng cho nó khỏe khoắn, nó cứng cáp, rồi mới cho các em đi rửa tội. Thì khi đi rửa tội có một người đỡ đầu. Người đỡ đầu ấy được rồi. Người đỡ đầu ấy có thể là nam, có thể là nữ. Bây giờ không buộc là nam đỡ đầu cho nam, nữ đỡ đầu cho nữ nữa nha. Là một. Thứ hai là phải có chọn một vị thánh bổn mạng. Mà vị thánh bổn mạng đó ta cũng có thể chọn bất cứ ông thánh hay là bà thánh, hay là chị thánh hay là anh thánh cũng được. Rồi khi đã nhận bí tích rửa tội thì có phần là chạm hỏi với bố mẹ đặt tên là gì và muốn xin cái gì. Sau đó phần nghe lời của Chúa. Nghe lời của Chúa xong thì tới phần tuyên xưng đức tin. Thứ nhất là các con có từ bỏ ma quỷ Không, có từ bỏ không? Thưa, từ bỏ. Các con có từ bỏ mọi việc sang trọng của ma quỷ không? Và các con có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu mọi tội lỗi không? Sau khi thưa từ bỏ rồi thì chúng ta phải tuyên xưng đức tin. Mà lát nữa sau bài giảng chúng ta thường đứng lên, cha hay mời chúng con giơ tay và đáp là thưa tin ba câu, là tin Thiên Chúa là Cha, tin Đức Giêsu Kitô, tin Chúa Thánh Thần và Hội Thánh. Rồi sau đó là tới phần xích dầu, trước đó là có phần xích dầu dự tòng thống kể. Rồi hai cái phần chính đó là phần rửa tội. Rửa tội thì lấy nước đổ trên đầu đứa bé hoặc là người lớn và nói là Giuse hoặc là Maria, cha rửa con nhân danh cha và con và thánh thần. Đấy là nghi thức rửa tội. Mà nếu những người lớn trong trường hợp nguy tử, đây là những người làm cha mẹ nhớ trong trường hợp mình sinh con, hoặc là trong trường hợp những người đang học giáo lý mà họ khao khát muốn được rửa tội nhưng mà hấp hối không kịp đem đến nhà thờ, thì tất cả mọi người đều được quyền và có bổn phận phải rửa tội cho đứa bé đó. Chỉ cần lấy miếng bông gòn thấm nước và đặt cái miếng bông gòn đó thấm nước đó lên trán đứa bé và đặt tên thánh cho nó, ví dụ Maria mẹ rửa con, hay là Giuse tôi rửa anh nhân danh cha và con và thánh thần. Vậy là xong. Được chưa? Nhớ chưa? Mọi người nhớ, để gặp trường hợp nguy tử thì có bổn phận và có quyền được làm cái việc đó là rửa tội cho những người hấp hối không kịp đem đến nhà thờ, là đặt tên thánh Giuse hay Maria gì đó, tôi rửa anh hay là mẹ rửa con nhân danh cha và con và thánh thần. Sau khi rửa tội rồi thì có hai cái phần mà chúng ta nhớ là trao áo trắng và trao nến sáng. Cái nến phục sinh được đặt ở giảng đài trong mùa phục sinh, hoặc được đặt ở giếng rửa tội. Nhiều nơi khác có cái giếng rửa tội, và cái nến phục sinh ấy được đặt, rồi đốt cái nến phục sinh ấy lên. Rồi vị chủ tế sẽ lấy cái nến mồi lửa từ nến phục sinh, rồi cầm đưa cho người đỡ đầu. Vì đứa bé nó không cầm được thì người đỡ đầu là người đại diện, là cầm cái nến đó, và linh mục đọc là hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Còn nếu người lớn rửa tội thì chính người lớn sẽ cầm cái nến đó, hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô, và nói rằng các con hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô, hãy giữ nó cho cái ánh sáng này được sáng tỏ mãi. Tức là mỗi người phải trở thành lời của Chúa, là hãy trở thành muối đất và trở thành ánh sáng cho trần gian. Khi đã nhận bí tích rửa tội, ta giữ cái nến phục sinh ấy, cái nến lửa lòng thương xót ấy, làm sao cho nó cháy sáng. Dĩ nhiên thổi thì nó tắt, nhưng mà cái ngọn lửa ngoài nó tắt, nhưng mà ngọn lửa lòng thương xót, lửa phục sinh ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Hôm nay ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, mình coi lại coi cái nến của chúng tôi còn hay không. Bị gió, nãy giờ gió nó tới mà nó không tắt được thì là nó hay lắm. Mà gió mạnh quá nó leo lét rồi nó cũng phải tắt. Thì những cám dỗ, những thử thách làm cho cái nến phục sinh, cái nến lòng thương xót, lửa mến chúng ta đã tắt ngấm từ lúc nào, không còn nhiệt tình, không còn hăng hái, không còn say sưa nữa. Đấy là mình xét lại coi cái nến phục sinh, cái nến mình lãnh nhận bí tích rửa tội còn hay không. Sau đó là chủ tế sẽ lấy một cái khăn trắng hay là một cái áo trắng choàng vào cổ. Đây là mập, nãy mình không giơ tay rửa tội chưa, rửa tội chưa. Đây là bé con, đây con, đây đây con, đây đây con bé, lên đây, đây một đứa lên đây, rồi con cận đây, đây mọc nhanh lên hoặc cần chiếc. Rồi đứng trên con, đứng trên, rồi đứng lên. Rồi thì chủ tế sẽ lấy cái áo này nha, rồi khoác vào, rồi người bố mẹ đỡ đầu cho nó, còn Lan đỡ đầu cho nó mau lên. Rồi lên, người đỡ đầu sẽ cột lại vào trong cái khoác lên cổ, cột đằng sau. Rồi cột đâu? thì vị chủ tế đưa cái áo này là nói rằng con hãy mặc lấy chiếc áo trắng này và hãy giữ nó tinh tuyền mãi cho đến khi ra trình diện trước mặt Chúa. Tấm áo trắng này là tượng trưng cho tâm hồn, linh hồn của người mới lãnh nhận bí tích rửa tội, phải giữ nó được tinh tuyền mãi. Hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, anh chị em coi tấm áo của mình còn trắng hay là đã dơ. Muốn dơ thì phải làm gì? Muốn sạch thì phải giặt, mà giặt bằng bí tích hòa giải, bí tích giải tội. Máu và nước từ trái tim Chúa sẽ rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Với những người lớn thì bí tích rửa tội tha tội tổ tông và tha những tội riêng họ phạm từ khi có trí khôn cho đến lúc lãnh nhận bí tích rửa tội thì họ không phải xưng tội, nhưng sau đó thì họ phải xưng tội nếu họ phạm tội. Mà có ai không phạm tội không? Ai cũng phạm tội hết, chỉ khi nào thì mình hết phạm tội? Khi nào hết phạm tội? Chết thì mới hết thôi. Còn là còn thử thách, còn cám dỗ, cho nên là cái nến có thể tắt, cái áo có thể dơ, đó là chuyện bình thường của thân phận con người. Cho nên mình mới cần đến lòng thương xót của Chúa, để Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, để Chúa lấy lửa lòng thương xót Chúa đốt lại ngọn lửa mà chúng ta đã tắt ngấm. Và nhiệm vụ của người đỡ đầu là phải nêu gương sáng cho con của mình. Nhớ không cô?
Dạ nhớ.
Và nhiệm vụ của người đỡ đầu không phải chỉ là đỡ cái đầu xong rồi đi về luôn chẳng biết con mình là ai, nhưng mà phải hướng dẫn con của mình về đường thiêng liêng, về đường đạo đức, để đứa con đó nó được lớn lên trong lòng thương xót của Chúa. Chứ không phải chỉ đỡ đầu rồi chụp hình rồi ăn một bữa vỗ tay xong rồi amen tắt đèn đi ngủ. Rồi ngày xưa thì cũng hay chọn người đỡ đầu là những ông già bà lão, bảo đỡ đầu thì phải kiếm ông già. Cho nên tôi chưa mà tôi tới bây giờ tôi cũng chẳng biết bố đỡ đầu của tôi là ai cả, vì lý do là lúc mà tôi có trí khôn thì ông chết mất rồi, tôi không biết bố đỡ đầu tôi là ai đâu. Mà thường cứ như vậy, có khi là bà nội, ông nội đỡ đầu cho cháu của mình, giờ lụ khụ đỡ nó tới bằng tuổi này nó biết rồi thì bà mà đỡ đầu là bà chết mất rồi. Cho nên chúng ta nó thiệt thòi cho con của mình, chọn những người trẻ, chọn những người mà hăng hái một chút, như con này chẳng hạn, nó còn sống lâu lâu một tí. Thì nó còn hướng dẫn con của nó nha. Rồi xin mời hai mẹ con về chỗ, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi bây giờ chúng tôi mời những người đã được Chúa ban ơn lên để mà làm nhân chứng cho Chúa. Coi con mới lên, con đã được Chúa ban ơn gì cho con? Vì thời giờ không cho phép cho nên mỗi người chúng ta cố gắng nói ngắn gọn thôi. Con đứng trên này bé. Rồi con được ơn gì?
Kính thưa cha, có điểm với cộng đoàn con Maria Trần Thị Mây, con ở giữ Thành Tín, năm nay con 56 tuổi. Thì cha con được khai ơn mẹ con năm 2.
Ơn thứ nhất là gì?
Ơn nhất là năm 2007 mẹ con bị cấp cứu, bị tràn dịch phổi, từ mẹ con chết nhưng nằm ở bệnh viện thì mẹ con sẽ được Chúa cứu, được sống lại. Đến năm 2018 mẹ con lại bị tràn dịch phổi, một ngày hút ra 3 lít rưỡi nước nhưng nằm bệnh viện 12 ngày thì mẹ con lại được Chúa cứu. Bây giờ mẹ con về bình phục được gần 8 tháng rồi. Vì mẹ con có một ơn anh.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là một cái anh ở bên ngoài đạo cũng nằm ở bệnh viện cùng với con. Thì con hướng dẫn anh ấy cũng tin tưởng vào Chúa. Mà anh ấy con cho anh một cái máy với mày, cái quạt của cha với lại tin nhắn của cha, thì anh nhắn tin cho cha. Thì bữa nay anh điện vào cho con là anh cũng được Chúa cứu, là bây giờ đã được ăn cơm bằng miệng bình thường, không phải đổ vào trong người nữa rồi. Anh ấy bị là ung thư cuống vòng họng mà 2 năm rồi, mà anh ấy nằm bệnh viện thở oxy. Mà hôm ấy con về thì con ở anh đờ giường số 1, con ở giường số 2. Thì anh cứ nghe máy của con, thì anh bảo con hỏi anh có tin không. Anh tin thì anh nhắn em cho anh số điện thoại của cha, anh nhắn tin cho cha. Thế vợ anh nhắn tin cho cha, thế là cha trả lời lại là con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thế là anh ấy được ơn. Thế hôm bữa con về thì anh ấy điện vào cho con là anh ấy cảm ơn cha và giáo điểm tin mừng đã cầu nguyện cho anh ấy giờ ăn được cơm bình thường này ạ.
Hallelujah. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng, là ngày kính Đức Mẹ. Chúng tôi tặng cho chị cái quạt này để hôm nay chúng ta nhớ đến mẹ Fatima nha.
Còn ơn thứ 4 của con là nhớ nhất là ông anh rể của con, ông có bảo là đạo đạo tự tâm mà anh ấy bỏ tới 50 năm. Mà anh
bao nhiêu tuổi?
Anh năm nay 70 tuổi rồi ạ. Mà anh ấy bỏ tới 50 năm anh không tin Chúa luôn. Thế thì hôm ấy con về, ngày 27 con về, thì ngày 28 của anh ấy bị đi nhận chứng, anh bị té, anh bị gãy rò. Thế là con mới đưa cái máy cho anh ấy. Anh bây giờ anh bảo anh có tin không, mấy lần con về thì anh không có tin. Thế bây giờ anh gãy rò, thế thì anh ấy mới nghe máy của con. Thế là bây giờ anh ấy bảo để đến qua Tết thì đi bó bột. Nhưng mà anh nghe máy mấy con cho anh số điện thoại nhắn tin cho cha, thì anh ấy khỏi. Đến mùng 1 anh ấy lưng cưỡng anh chống gậy trên nhà mẹ con. Thì con bảo sao này anh gãy chân mà sao anh nhảy lên nhà mẹ được. Anh bảo Chúa cho tôi chống, bây giờ tôi được ơn, bây giờ tôi mới mở mắt ra tôi tin Chúa. Thế là đến đầu năm anh đi xưng tội liền ạ.
Hallelujah. Mà lên hallelujah. Như cao cái quạt hét to lên hallelujah. Chúng ta thấy một người 50 năm bỏ Chúa, một người bị ma quỷ nó cám dỗ là đạo tại tâm. Chúng ta luôn luôn nghe cái ngụy biện, cái luận điệu đó là đạo tại tâm. Mà tâm có đạo đâu mà tại. Đạo tại tâm tức là tâm phải có đạo, mà tâm không có đạo lấy gì đạo tại tâm, chỉ là trò ngụy biện của ma quỷ mà thôi. Và hôm nay anh đã được Chúa đánh gục bằng cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót, cũng như là người chị em ấy đã cho những người khác biết được lòng thương xót Chúa của cái máy này. Bây giờ nhà con còn máy không?
Dạ con có nhiều rồi ạ. Con, à. Con, dạ con có rồi ạ. Con mua nhiều lắm, con tặng các người như dạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con bé lên đây mau. Anh lên đây luôn. Con có gì đây con?
Dạ thưa cha là con có con heo đất.
Để làm gì?
Dạ con để cho người nghèo và bệnh tật.
Rồi con heo đất cho người nghèo và bệnh tật. Một tràng pháo tay cho bé con. Rồi con có con heo hay cái gì?
Con có tiền để cho người nghèo.
Rồi một người heo đất, một người có tiền cho người nghèo. Cho một tràng pháo tay hai hôm bé. Thì con để dưới chân Chúa đi. Đã rồi để đó. Để dân Chúa. Rồi con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi xin chào một cha. Còn con có đi tu không?
Dạ thưa cha không.
Rồi xin lòng một chàng phó tay để chúng ta cảm ơn hai bé. Rồi cha tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để con đọc may ra để con đổi ý con đi tu. Đây tặng cho cha cái đề can để cha dẫn chặt vào của Chúa, đừng có bỏ Chúa nhá.
Con cảm ơn cha.
Quyết định đi tu nhá.
Dạ.
Sơ hay làm cha?
Làm cha.
Rồi xin Chúa chúc lành cho bà hai con. Rồi mời anh.
Rồi con kính cầu cha, con kính cầu
bạn.
Dạ con được ơn Chúa chữa bệnh cho con khỏe mạnh. Con bị bệnh tim với là bệnh tiểu đường, mà con bị 2 tháng nay. Con nhắn tin cho cha 2 tháng mà con nhắn không được, tới mãi đến tới ngày mùng 2 Tết Tây ấy, tự nhiên con 9 giờ sáng con nhắn cho cha, thấy cha hồi âm lại liền. Thế hôm ấy là con khỏe. Thế hôm thứ năm này con mới lên con khám lại, thì nói bác sĩ nói là con hết 90% rồi cha. Thế là lúc giờ con cầm hai cái giấy đấy, thế bắt đầu cái qua bác sĩ là lấy thuốc, mà con bảo thôi Chúa đã, tôi đã cứu tôi rồi, tại vì tôi bên đảo tôi cầu xin Chúa, tôi được ơn Chúa, tôi không lấy thuốc. Con bảo cái đấy là tự anh nghĩ thôi, tôi không ép. Thế mà từ hôm ấy nay con về là hôm thứ năm con được vào cha đặt tay lên đầu cho con được một lần thì con khỏe. Thế hôm nay con lại lên lần nữa, con cảm ơn cha. Con du xe Phạm Vi Hùng 49 tuổi ở Long Thành ạ.
Nhờ đâu mà anh biết giao điện tin mừng mà anh lên để Chúa chữa lành cho anh?
Dạ con được bà cô, lúc con bệnh thì con được bà cô cho con một cái số điện thoại, bảo là số điện thoại của cha Long, thì cô cho con ấy, con lấy cái bút con viết về, con về con nhắn tin cho cha, mà con nhắn tới 2 tháng mấy trời thì cha mới nhận lời. Thì thế là hôm nay là con được mạnh khỏe, con quyết tâm.
Quyết tâm, bây giờ anh có máy chưa?
Dạ con có hết đầy đủ rồi cha.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh, một trong tay thật lớn thưa anh chị em. Mời con lên đây. Đây con. Này con lên đây. Con bao nhiêu ký?
Dạ con không biết.
Con không biết, đứng trên này. Rồi con.
Dạ con chào cha. Con là Maria Võ Hoàng Thúy An. Vâng, con trai con.
Con là gì? Nó to lên.
Maria Võ Hoàng Thúy An. Con trai con là Giuse Hoàng Thiên Ân. Con có được ơn của Chúa là lúc con trai con sinh được một tháng chưa có được rửa tội thì nó bị sốt, co giật, đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói là bị viêm màng não. Thì trong vòng ở một tuần lễ, cách hai ngày là nó phải đi thay tủy, đi lấy tủy sống. Thì trong khi mà nó lấy tủy sống vậy, bác sĩ lại nói nó là có thể là bị lao não hoặc chuẩn bị chuyển qua bên Phạm Ngọc Thạch. Thì lúc đó nó cũng chưa có rửa tội nữa. Thì trong phòng của con ở lúc đó có một chị, lúc đó con cũng chưa có biết cha. Thì chị đó mới giới thiệu cho mẹ con là số điện thoại của cha, nhờ cha cầu nguyện cho con trai con. Thì qua ngày hôm sau thì có người chỉ con là xin cha ở nhà thờ Bắc Hải cho nó rửa tội. Thì rồi khi mà rửa tội xong thì bác sĩ kêu lên đổi thuốc cho nó. Thì khi mà đổi thuốc xong thì một tuần lễ sau bác sĩ nói là nó không có bệnh nữa. Thì con lúc đó là con rất là cảm ơn Chúa rất là nhiều. Mà mẹ con thì lúc nào cũng đi lên đây rất là nhiều lần muốn làm chứng cho nó mà chưa có được. Mà hôm nay con lần đầu tiên con tới đây mà Chúa cho con được làm chứng. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều.
Con tên là gì?
Dạ, Maria Võ Hoàng Thúy An.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 34 tuổi.
Con năm nay?
Dạ,
tuổi. Dạ, con 7 tuổi.
Con tên gì?
Dạ, Hiên Ân.
Hiên Ân, con muốn có đi tu không?
Dạ, có.
Có không?
Dạ, có.
Rồi, trong mà trắng tay con hôm, một ông cha bị bệnh lao não, bị bệnh tưởng chết mà đã được cứu sống và muốn đi tu làm cha để mà làm chứng cho Chúa. Con được mấy người con?
Dạ, một đứa và đứa chuẩn bị đứa thứ hai. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được mẹ chọn con vuông.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây, tặng cho cha tấm mảnh lòng thương xót Chúa nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi, con có máy nghe giảng chưa?
Con không có máy mà là lúc ngày nào chồng con với con cũng mở mạng nghe cha.
Rồi, đây cha gửi tặng cho mẹ con cái máy nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời anh. Anh có làm chứng không? Con. Rồi xin mời, mau.
Con là Vinh Sơn Nguyễn Văn Lượng.
Nói to lên.
Dạ, con là giáo sư Hoành Nhị giáo phận.
Nói to lên, đàn ông con trai, nói to lên. Con tên là?
Dạ, con tên là Vinh Sơn Nguyễn Văn Lượng.
Nói to nữa lên.
Dạ, tại con bị bệnh mới khỏi, không nói lớn rồi.
Cố lên.
Dạ. Con là Vinh Sơn Nguyễn Văn Lượng, giáo sư Hoành Nhị giáo phận Bùi Chu.
Rồi, được ơn gì?
Dạ, con làm chứng cho mẹ con là bị khỏi bệnh khối u ở cổ. Dạ, mình chữa 2 năm nay ở ngoài mà không khỏi. Xong rồi được chị dâu con về quê chơi, rồi chị con nói ở chỗ cha Long xin khấn. Rồi mẹ con dặn chị là vô xin khấn cho mẹ. Xong mẹ con được khỏi bệnh.
Mẹ tên gì?
Mẹ con Bùi Thị Lụ.
Bao nhiêu tuổi?
70 tuổi. Dạ, con xin làm chứng ơn thứ hai là ơn của con. Dạ, con cách đây 12 tháng con có bị bệnh đột quỵ tai biến. Giờ con đã chết. Đưa ra bệnh viện thì bệnh viện đã trả về. Xong đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy được thêm mấy ngày nữa thì con bác sĩ cũng bó tay. Xong hồn con đã xuất ra và đi tìm mẹ con. Con nhớ được mẹ con là đã chết cách đây 10 năm. Xong rồi con đi tìm gần tới.
Rồi cuối cùng sao?
Con nhìn thấy Đức Mẹ bay từ trời xuống.
Rồi cuối cùng sao?
Dạ, thì con gặp được Đức Mẹ.
Rồi cuối cùng sao?
Dạ, Đức Mẹ kêu con còn trẻ quá, con quay về tiếp tục cuộc sống của con đi. Rồi Đức Mẹ cho con quay về.
Rồi.
Xong con quay về thì con sống lại. Thì tất cả các bác sĩ đều ngỡ ngàng, không ai nghĩ là con có thể sống lại được. Có vậy rồi con được sống lại. Con quay về con nhập lại cái xác.
Thưa anh chị em, chúng ta biết là có những cái chết gọi là chết lâm sàng. Và có khi là mình có những giấc mơ, mình mơ là mình chết, rồi mình đi mình gặp được những người thân yêu của mình. Có những giấc mơ như thế. Hoặc là mình có thể mơ mình gặp được Chúa, gặp Đức Mẹ. Đó là những giấc mơ mà lúc người ta nhìn thì người ta thấy là mình kể như là đã chết, chứ không phải hồn mình xuất ra rồi nhập vô. Chúa cho người ta chết sống lại thì đã có, là cho Lazaro chết 4 ngày sống lại, hoặc là cho con trai bà quá đã chết sống lại. có. Nhưng mà trường hợp mà hầu hết chúng ta thấy những người được cứu sống ngày hôm nay, đó là họ chết mà gọi là chết lâm sàng. Rồi lúc đó thì họ không biết gì cả về mặt bên ngoài, nhưng bên trong đời sống tâm linh thì có thể là Chúa cho họ có những cái giấc mơ để họ đi gặp người kia, rồi nhìn lại cuộc đời của mình, vân vân và vân vân. Rồi khi bác sĩ thấy là có cái dấu hiệu của sự sống còn lại thì người ta sẽ cố gắng người ta cấp cứu, và dĩ nhiên là có bàn tay của Chúa can thiệp để đưa người đó trở lại cuộc sống sau khi đã cái chết lâm sàng. Đó là có nhiều trường hợp xảy ra. Và khi mà người ta được cứu sống như vậy thì chúng ta nhận biết rằng là Chúa Đức Mẹ cứu sống anh ấy, chứ không phải y khoa khoa học kỹ thuật tiến bộ mà có thể cứu sống được một con người. Nhiều bác sĩ thường trả lời: chúng tôi đã cố gắng hết sức mà .. là biết rồi nha, là biết rồi, là họ cũng phải nhìn nhận cái điều đó. Và nếu mà thấy người ta sống lại được như vậy thì bảo đây là kỳ tích, đây là phép màu. Còn chúng ta bảo là đây là quyền năng của lòng thương xót Chúa. Kỳ tích phép màu nói rõ ràng đây là quyền năng lòng thương xót Chúa cho một người kể như là đã chết lâm sàng nhưng được Chúa cứu sống, đang đứng ở trước mặt chúng ta. Tôi gửi tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha, gửi tặng cho anh cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay ngày 13, ngày của mẹ, xin Chúa chúc lành cho anh. Anh có máy nghe giảng chưa?
Dạ có, con xin một cái cho mẹ.
Rồi gửi tặng cái máy cho mẹ. Thằng con Hiếu Thảo vẫn nhớ đến mẹ của mình nha. Rồi xin mời một người chị lên đây thôi. Văn Tắt.
Chị tên gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Sao. Con ở giáo điểm mà Nam Căn, huyện tỉnh Cà Mau.
Mãi Nam Căn Cà Mau, tận cùng của đất nước. Chị được ơn gì của Chúa?
Dạ con được rất nhiều ơn ạ thưa cha. Nhưng con chỉ văn tắt 4 ơn thôi. Thưa cha là con, dạ ơn thứ nhất là ơn chị con ạ, chị con bị ung thư vú, là chị con lúc đó chưa biết đến điểm tin mừng, mà chị con đi bác sĩ rồi là cũng kết luận là bị u ác tính, rồi là kêu con đưa về Bắc để là từ giã anh em, rồi là vào bắt đầu nó mổ. Thì về Bắc em con nó vẫn không tin, nó lại đưa đi bệnh viện Hà Nội, bệnh viện ca, xét nghiệm thì cũng là ung thư giai đoạn cuối. Vậy rồi chị con vào trong bệnh viện ung bướu, bắt đầu làm lại tất cả sinh
thiết. Cuối cùng.
Dạ cuối cùng thì viết thư cho cha, lúc đó cũng chưa có biết cha nữa, mới viết thư gửi thôi. Nhưng rồi khi chị con lên xét nghiệm lại lần nữa để mổ thì bác sĩ nói là chị không bị bệnh ung thư mà chị bị u lành thôi. Thế là chị con mổ xong là về. Đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai là ơn quan trọng nhất là của con, tức là con được nắm con của Chúa. Và con đã được nắm con của Chúa được từ cuối năm 2017. Và Chúa đã chữa lành cho con rất là nhiều bệnh. Và con nữa, xin cha là con.
Con có đạo gốc hay đạo gì?
Dạ con đạo gốc ạ, thưa cha.
Sao lại làm con của, mới được làm con của Chúa là chị bỏ đạo à?
Dạ là con đi đạo nhưng con không có lòng tin ạ. Con không...
Bao nhiêu năm?
Tức là cho tới con 50 năm tuổi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, có những người rửa tội rồi, nhưng mà chỉ là cái nghi thức thôi, chưa có lòng tin. Cho nên là mãi đến 55 tuổi mới thực sự là con của Chúa. Vì nếu mình chỉ lãnh nhận bí tích rửa tội mà không có lòng tin thì bí tích rửa tội không sinh ơn đế kỳ cho mình. Vì thế mà trước khi lãnh nhận bí tích rửa tội phải tuyên xưng đức tin. Đứa bé thì đức tin của cha mẹ, đức tin của người đỡ đầu bảo lãnh cho nó. Còn những người lớn thì chính họ phải tuyên xưng. Chi này chỉ tuyên xưng hoặc là bố mẹ tuyên xưng dùng, hoặc là chị tuyên xưng ngoài miệng. Đến năm 55 tuổi chị mới tuyên xưng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là thưa cha, hôm con từ ngày con được ơn của Chúa, con đã đi lòng thương xót tới nay là 30 lần thưa cha. Và con đưa rất nhiều anh chị em không có đạo và những người yếu đức tin và đi rất là nhiều. Cộng đoàn con đã bao xe hôm qua là 50 mấy người, nhưng mà về còn lại con ở lại để con xin làm chứng cho giáo điểm của chúng con.
Cuối cùng.
Ơn cuối cùng là con làm chứng cho chị của con ở tận biên giới ạ, ở Yên Bái. tức là con gửi đài với lòng thương xót về nơi đó cho một số người bị bệnh ung thư, một số người bị liệt, và họ đã được rất nhiều ơn và không thể đi vào đây được. Chị nói khi nào vào tới nên làm chứng, và cũng là làm chứng cho hai anh chị người hàng xóm của con bị bệnh, bị tai biến trong lúc té xe là hôn mê. Và con nhắn tin cho cha và cha đã nhận lời, và trong vòng 10 ngày thì anh chị ấy tỉnh lại và hiện nay đã khỏe lại ạ.
Hallelujah. To lên thứ gì, hai tay lên. Hallelujah. Hét to lên. Hallelujah. Đấy, phải hét to lên như vậy, vì chúng ta thấy là chị này đúng là lòng thương xót Chúa lan tỏa từ năm căn mũi Cà Mau mà đi ra tới tận Yên Bái, từ miền cực Nam mà đi đến cực Bắc. Một người 55 năm mới được ơn nhận biết Chúa, mới được ơn đức tin và được ơn hoán cải. Như Chúa nói Phêrô, một khi con trở lại, con hãy củng cố đức tin của anh em con. Một khi con trở lại, con hãy đi loan báo cho mọi người biết về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đấng mà chị không tin suốt 55 năm. Nhưng hôm nay Chúa đã đánh đổ chị để chị đi loan báo và làm chứng cho mọi người. Đây là hai cái đề can Chúa Giêsu và mẹ Ban Ơn, để chị gắn vào xe, hoặc gắn vào cửa, hoặc gắn vào phòng, để Chúa Đức Mẹ luôn đồng hành với chị. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để chị giới thiệu cho mọi người nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Vâng, mời chị về chỗ. À đây, gửi tặng cho một chị ung thư một cái đài. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mấy chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin của mình. Mỗi người hãy nhớ lại ơn của bí tích rửa tội, nhìn lại coi cái đèn của mình còn sáng hay không, lòng nhiệt thành còn hay không, lửa lòng thương xót Chúa còn hay đã tắt ngúm từ lâu rồi, và tấm áo linh hồn của mình có còn sạch hay là hoe nố, có đi tẩy rửa trong máu và nước nơi bí tích hòa giải chưa. Cuối năm rồi, hãy làm công việc đó, thay vì chúng ta chỉ có quét màng nhện, sửa soạn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, đánh đóng đồ đồng, thì hãy coi lại áo trắng linh hồn của mình dơ hay là sạch. Nếu dơ, lau chùi bằng máu và nước của Chúa nơi bí tích hòa giải. Coi lại ngọn lửa lòng thương xót mình còn hay tắt. Nếu mà tắt rồi thì hãy hâm lại, hãy thắp lại bằng chính ngọn lửa lòng thương xót Chúa nơi giáo điểm tin mừng đây. Anh chị em và chúng con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em và chúng con có tin kính Đức Giêsu Kitô còn một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em và chúng con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mấy anh chị em ngồi xuống cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ.